Tác phẩm Để thành người bạn tốt. Nhiều tác giả. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Trần Thị Thanh Bình, nhân viên ngân hàng HSBC. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chỉ có tình yêu là bền vững. Ngày hôm qua, sau khi mẹ bảo tôi và thằng em tôi không được chơi giỡn ầm ĩ trong nhà nữa, mẹ tôi đi tắm. Cũng là lúc sự việc xảy ra. Chúng tôi đang chơi đập gối vào nhau, em tôi sút tay làm gối bay tới hất đổ món đồ thủy tinh để trên bàn, khiến nó rơi xuống đất với một thính giác siêu phàm. Vừa nghe tiếng đổ vỡ của thủy tinh, mẹ tôi lao vào ngay. Vào phòng, tôi chắc hai anh em sẽ bị la mắng dữ dội, nhưng kỳ lạ thay, mẹ lại quỳ xuống bên đống đổ nát. Điều này khiến hai anh em chúng tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Chúng tôi nhào tới ôm lấy mẹ, và mẹ giải thích lý do tại sao bà lại khóc. Bên dưới đống thủy tinh bể vụn là một bông hồng trắng bằng sứ. Cha đã tặng nó cho mẹ nhân kỷ niệm ngày cưới. Cha nói, nếu trong tương lai, cha có quên mua hoa tặng mẹ vào ngày lễ kỷ niệm, mẹ chỉ nhìn bông hồng trắng đó. Nó giống như tình yêu của họ, bền vững suốt đời. Bây giờ thì bông hồng trắng đó nằm dưới đất, gãy mất một cánh. Chúng tôi cũng khóc và đề nghị dán keo lại cho mẹ. Mẹ nói, dù có dán lại, giá trị của nó cũng đã giảm đi rồi. Chúng tôi lấy con heo đất ra, đề nghị đền tiền cho mẹ. Nhưng mẹ nói rằng bông hồng tượng trưng cho tình yêu của cha và không thể lấy lại được. Trong lúc mẹ thu dọn đống đổ nát, chúng tôi cố nghĩ ra mọi cách để làm bà vui. Nhưng không thành công, mẹ không thèm nhìn, không thèm để ý, không thèm nghe gì cả. Chỉ có những giọt nước mắt nối đuôi nhau lăn dài xuống má. Sau khi dọn dẹp xong, mẹ tôi trở lại phòng tắm. Tôi chợt mẹ lại nơi hành lang và nói có điều quan trọng muốn kể. Bà đi vòng qua tôi, trả lời, bây giờ thì không được. Tôi khăng khăng chặn bà lại và nói, con muốn nói một điều quan trọng. Nó là quy luật mà mẹ. Hai tay tôi nắm lấy vai mẹ và nói tiếp. Mẹ à, tất cả mọi vật đều có thể bị đổ vỡ. Chúng không được quy luật này. Chỉ có một vật không giống như vậy, đó là tình yêu. Đó là vật duy nhất không hề bị tan vỡ. Mẹ tôi ôm tôi thật chặt, và cuối cùng bà mỉm cười. Bà nói tôi khá thông minh và hiểu được những điều mà ngay cả người lớn cũng không thể hiểu nổi. Sau bữa ăn tối, mẹ dán lại cánh bông hồng bị gãy. Bây giờ, trên cánh hoa có thêm một vết keo lờ mờ. Mẹ tôi khẽ nói, mặc dù người khác có những bông hồng nguyên vẹn, bông hồng của mẹ vẫn là độc nhất. Tì vết nhỏ của nó nhắc cho mẹ nhớ tới điều quan trọng hơn, chỉ có tình yêu là bền vững mãi mãi. Bài học cho con. Vào một buổi chiều chủ nhật nắng vàng ấm áp, tại Oklahoma City, Bobby Lewis, một người cha tuyệt vời, đưa hai đứa con nhỏ đi đến sân chơi thiếu nhi. Anh đến quầy bán vé và hỏi, giá vé bao nhiêu vậy anh? Người bán vé trả lời, $3 cho anh và $3 cho trẻ em trên 6 tuổi. Nếu bé nào bằng hoặc dưới 6 tuổi thì vào cửa tự do. Bobby trả lời, bé này 3 tuổi và bé này 7 tuổi. Vậy tôi phải trả cho anh $6. Người bán vé kêu lên. Anh vừa trúng xổ số hay sao thế? Nếu anh nói đứa con lớn của anh 6 tuổi thì anh có thể tiết kiệm được $3. Tôi đâu có nhận ra được. Bobby trả lời. Đúng, anh không nhận ra được, nhưng những đứa trẻ này sẽ nhận ra được đấy. Ngọn nến thứ tư. Trong một căn phòng, bầu không gian tĩnh lặng tới mức cô bé có thể nghe được tiếng thì thầm của những ngọn nến. Cây nến thứ nhất than vãn. Ngọn lửa của ta là biểu tượng của sự thái bình, hòa thuận. Thế nhưng đời nay những cái đó thật chông chênh. Thế giới hiếm khi im tiếng gươm súng. Người với người, thậm chí vợ chồng anh em trong một nhà cũng chẳng mấy khi không cãi cọ. Thế rồi ngọn nến leo lét, ngọn lửa mờ dần cho tới khi ánh sáng lụi tắt hoàn toàn. Ngọn nến thứ hai vừa lắc lư vừa kể lể. Ta là niềm tin, thế nhưng trong thế giới này hình như ta trở nên thừa thải, một món xa xỉ. biết bao kẻ sống chạy theo thời, không cần tới niềm tin. Thế rồi ngọn nến từ từ tắt, tỏa ra một làn khói trắng luyến tiếc. Ngọn nến thứ ba nói, ta là tình yêu nhưng ta không còn đủ sức để tỏa sáng nữa. Người ta gạt ta ra một bên và không thèm hiểu giá trị của ta. Cứ nhìn thế giới mà xem, không thiếu kẻ quên luôn cả tình yêu đối với những người ruột thịt nhất của mình. Dứt lời phẫn nộ, ngọn nến vụt tắt. Căn phòng trở nên tối tăm, chỉ còn lại một ngọn nến nằm tận góc xa vẫn tiếp tục phát ra ánh sáng, nhấp nháy như ngôi sao độc nhất giữa bầu trời đêm âm u. Bất chợt, cô bé bước vào phòng, thấy ba ngọn nến bị tắt, cô bé thốt lên. Tại sao các bạn không cháy nữa? Cuộc sống này luôn cần các bạn. Hòa bình, niềm tin, tình yêu phải luôn tỏa sáng tới cùng kia mà. Cây nến thứ tư nãy giờ vẫn lặng lẽ cháy trong góc phòng, lên tiếng đáp lời cô gái. Đừng lo, tôi là hy vọng. Nếu tôi còn cháy, dù ngọn lửa rất mỏng manh, chúng ta vẫn có thể thắp sáng lại hòa bình, niềm tin và tình yêu. Mắt cô bé sáng lên, cô bé dùng cây nến thứ tư, hy vọng, thắp sáng trở lại các cây nến khác. Những người mà bạn nên có. Một người thầy, người cố vấn, đây là người cho bạn những lời khuyên. Một người nuôi dưỡng để bạn có thể tin tưởng trông cậy vào người đó. Một người bạn đồng minh, người luôn luôn ủng hộ bạn. Một người bạn tâm hồn, người luôn có chung quan điểm với bạn. Một người bạn thuở ấu thơ, giúp bạn nhớ lại một tuổi thơ êm đềm. Một người bạn trong cùng một hội, đó là người mà ta thân nhất trong cùng một hội nhóm, ví dụ như hội yêu thơ văn, hội cầu lông, để vui chơi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm. Một người bạn cùng trong cơn khủng hoảng, người ấy sẽ chia sẻ nỗi đau đớn chung với bạn. Người đối lập với bạn, đó là người mà những điểm mạnh của người ấy lại là điểm yếu của bạn. Người đó có thể giúp bạn khám phá những niềm vui mới trong cuộc sống. Một người bạn có thể cùng lúc đảm nhiệm vài vai trò, nhưng nên nhớ rằng không có một người nào có thể đáp ứng được tất cả mọi mong muốn trên của bạn. Nếu bạn cứ đòi hỏi điều đó, thì mối quan hệ của bạn với người đó sẽ rất căng thẳng. Vì vậy, bạn chớ vội đi tìm những người bạn mới, mà bằng cách nào đó chứng tỏ cho những người bạn cũ của bạn thấy bạn đánh giá họ cao như thế nào. Nụ hôn. Con gái thương yêu, hôm qua con ngập ngừng hỏi ba, ở giai đoạn nào thì người ta có thể hôn? Nếu trả lời ngay, ba có thể nói rằng đó là khi hai người yêu nhau và muốn biểu lộ tình yêu của mình. Nhưng để đến giai đoạn đấy là cả một quá trình khi họ đã cảm nhau, hiểu nhau và chấp nhận tình yêu của nhau. Cho nên qua mỗi giai đoạn, mỗi nụ hôn có ý nghĩa khác nhau. Nụ hôn đầu tiên của một người con trai dành cho một người con gái rất quan trọng và có ý nghĩa như một lời tỏ tình. Cô gái nhận nó là chấp nhận và đồng thời biểu lộ tình yêu của mình, cho nên người con gái tự trọng không bao giờ phung phí nụ hôn của mình khi chưa biết rõ tình cảm của đối tượng và chính mình. Khi một chàng trai thực sự yêu quý tôn trọng con, họ sẽ rất hạnh phúc khi hôn con. Với những kẻ đùa vui, trả giá sau khi hôn một người con gái dễ dãi, họ sẽ xem thường và hay suy diễn, người con gái ấy ai cũng có thể hôn được. Cho nên nụ hôn là ngôn ngữ đặc biệt của tình yêu. Hơn thế nữa, nó là cả một nghi thức. Chỉ những người yêu nhau mới hôn môi, còn những người thân thiết khác thì hôn ở những vị trí khác. Và nhìn cách hôn người ta biết quan hệ giữa họ với nhau, bạn bè anh em thì chỉ hôn ở má. Cho nên nụ hôn chỉ thật sự mang lại niềm hân hoan, là kỷ niệm khó quên, khi nó xuất phát từ tình cảm chân thành và đúng nơi đúng lúc. Nếu không sẽ là một nỗi day dứt hoặc hạ thấp bản thân mình. Cho nên con gái à, nếu chưa yêu ai, con cứ giữ nụ hôn ấy để trao cho một người xứng đáng. Hoa hồng xanh. Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. Ồ, xin lỗi, tôi nói. Người kia trả lời, cũng xin thứ lỗi cho tôi đã không nhìn cô. Chúng tôi rất lịch sự với nhau. Nhưng ở nhà thì mọi việc lại khác. Tối nọ, chúng tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà. Tránh xa chỗ khác, tôi cau mày nói. Con trai tôi bước đi. Trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi không nhận ra là mình quá nóng nảy. Nằm trên giường, tôi mới nghe một giọng nói thì thầm. Khi đối xử với người lạ, con rất lịch sự. Nhưng với con của mình, con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp. Có những bông hoa đang nằm ở cửa, đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này, hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh nữa. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy được giọt nước mắt đã thấm đẫm trái tim bé nhỏ của nó. Này thì tôi lại bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quỳ xuống. Dậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa này con hái cho mẹ không? Thằng bé mỉm cười. Con tìm thấy chúng. Ở trên cây kia, con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh. Đĩa súp nóng. Cuộc sống trong sự âu yếm của mẹ bất ngờ chấm dứt khi mẹ tôi đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Cha tôi trở về và một cuộc sống hoàn toàn khác khiến tôi nhìn ông bằng con mắt nghi ngại. Mỗi sáng sớm, tôi không còn được cái thú nghe những lời năn nỉ của mẹ. Dậy đi nào con yêu của mẹ. Thay vì được nằm ườn ra và lăn qua lăn lại trên đống chăn gối, giờ tôi phải nhanh chóng bật dậy chạy vài vòng cùng cha tôi quanh phòng. Trước khi chúng tôi tập thể dục theo chương trình phát trên truyền hình, bữa ăn sáng, cha tôi chúi đầu vào tờ báo, chẳng bộ dục giả mời chào như mẹ, khiến không ít ngày tôi phải vác cặp đến trường với cái bụng đói meo. Tôi phải tự đi giày, tự rửa mặt đánh răng, tự mặc quần áo, xếp cặp sách đi học. Đó là những việc mẹ tôi đã dạy tôi làm, nhưng tôi cứ quên hoặc vì muốn làm nũng với mẹ. Một lần tôi khóc tức tưởi và bỏ về nhà ngoại vì đĩa súp nóng. Cha tôi nấu ăn không nhanh như mẹ, nên bữa ăn của chúng tôi thường rất muộn. Đổ súp ra đĩa còn bốc hơi, cha tôi hối hả thọc muỗng vào đĩa, thấy tôi ngồi nguyên, cha tôi giục. Ăn nhanh đi con, rồi cha con mình còn phải rửa bát đĩa nữa. Tại sao cha không làm nguội súp cho con? Con là con trai, con tự làm đi. Con vừa thổi vừa múc súp, ở rìa đĩa mà ăn, súp ở chỗ đó nguội hơn. Một hôm, tôi nghe cha tôi nói với bà tôi, làm mẹ thương con thổi cháo cho nguội, làm cha thương con phải dạy con biết cách hút đĩa súp nóng, lớn lên cháu nó sẽ hiểu mẹ. Đĩa súp nóng của cha tôi là bài học đầu tiên mà tôi không bao giờ quên được. đường hầm xuyên qua trái đất. Hai anh em cậu bé kia có lần quyết định đào một cái hố sâu phía sau nhà. Khi hai cậu bé đang đào, vài đứa trẻ khác đến xem và hỏi họ đang làm gì. Cậu bé đào hố hào hứng trả lời rằng anh em cậu muốn đào một đường hầm xuyên qua trái đất. Mấy đứa trẻ cười phá lên, chế giễu anh em cậu. Thế nhưng hai cậu bé vẫn tiếp tục đào. Một lúc sau, một cậu leo lên khỏi hố, tay cầm một cái chai cũ kỹ đầy nhện, sâu bọ, côn trùng đáng sợ, và tay kia giơ cao một túi chứa các viên đá xinh xắn đang lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Cậu chỉ cho những đứa trẻ kia xem những viên đá tuyệt đẹp ấy và tự hào nói, ngay cả khi không đào được đường hầm xuyên trái đất, thì ít nhất bọn mình cũng có thể tìm được những viên đá đẹp như thế, và mình cũng đang có dịp khuất phục lũ côn trùng gớm ghiếc này. Không phải mục tiêu nào cũng hoàn thành trọn vẹn, không phải công việc nào cũng đều kết thúc thành công, không phải nỗ lực nào cũng được đền đáp xứng đáng, không phải mối quan hệ nào cũng giữ được bền lâu, không phải tình yêu nào rồi cũng là vĩnh cửu, không phải ước mơ nào cũng trở thành hiện thực. Nhưng nếu bạn luôn lo sợ và không dám bắt đầu, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân trên con đường đến thành công, bạn sẽ không bao giờ trưởng thành và bạn chẳng có điều gì để lại mai sau. Giữ lửa. Ngày xưa, gia đình tôi sống trên một con đò. Cha chèo chống trên nguồn xuống biển để đổi hàng. Suốt con sông dài, chỉ có một con đò duy nhất, cuộc sống thật lênh đênh gần thác. Một ngày nọ, giữa sông vắng, cha đã đánh mất cái bật lửa. Phải giữ lửa trên bếp trong suốt chuyến đi. Tối đến, cơn mưa trong gió chướng làm tắt ngấm bếp lửa. Lúc tạnh mưa, mẹ bới tro lạnh, chỉ một cục than nhỏ xíu còn lửa. Mẹ nhanh chóng gom một ít rác khô, kẹp cục than vào giữa. Mẹ thổi nhẹ, cục than từ từ sáng đều. Một lúc sau, nồi rác từ từ bốc khói, bếp lại đỏ lửa. Ngồi bên bếp lửa, mẹ đã dạy tôi cách giữ lửa than cho lâu tàn. Phải ủ, phải vùi ra sao? Nghe ngọn lửa mỏng thế nào để không tắt? Mẹ bảo, trong cuộc đời, có lúc con chỉ có một hòn than nhỏ và ngọn lửa mỏng cuối cùng. Tôi không phải là nhà thám hiểm, nhà địa chất hay thợ săn để ứng dụng cách giữ hay nhen lửa của mẹ khi ở giữa rừng hoang lạnh. Nhưng tôi sẽ có cách giữ và thắp ngọn lửa cho riêng mình. Tôi sẽ giữ một hòn than nhỏ, ngọn lửa mỏng cho tình yêu thương, hy vọng và tất cả những gì tốt đẹp trước khi nó nguội lạnh, tắt đi, biến mất. Để có dịp, tôi lại nhen nhóm thắp lên ánh lửa. Lý do để sống. Tôi mới 12 tuổi, nhưng tôi đã biết đến nỗi buồn và sự sợ chết. Ông tôi hút thuốc lá từ khi ông chỉ là cậu trai nhỏ. Giờ đây, ông bị chứng bệnh kinh khiếp là bệnh khí thủng. Nó hủy hoại hệ thống hô hấp. Sau khi bà tôi mất, ông tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Ông nổi điên với cả thế giới. Ông là người có tính khí bất thường và hay nói năng xúc phạm người khác. Nhưng khi ở bên tôi, ông trở lại là một con người dịu dàng. Gần đây, ông tôi bị bệnh nặng. Ông phải chịu đựng ca mổ ở cổ họng và phải dùng máy hỗ trợ để giúp ông thở. Các bác sĩ nghĩ rằng mạng sống của ông chỉ còn đếm từng ngày. Nhưng kỳ diệu thay, ông bình phục. Ông không cần dùng đến máy thở nữa. Nhưng ông không thể nói chuyện được. Khi nói, cổ họng ông căng lên, chỉ phát ra những âm thanh nho nhỏ. Trong lúc ông nằm ở bệnh viện, mẹ tôi và tôi hay đến thăm ông. Chúng tôi sợ sẽ không còn gặp lại ông nữa. Khi chúng tôi bước vào phòng bệnh, tôi bàng hoàng trước tình trạng của ông. Trông ông thật tiều tụy. Ông chỉ có thể lẩm bẩm câu. Ông, cháu. Ông, cái gì hả ông? Tôi thì thầm hỏi. Nhưng ông không đủ sức trả lời. Cố lắm ông chỉ nói được hai âm. Ông, cháu. Sáng hôm sau, mẹ và tôi phải về, tôi cứ thắc mắc không biết ông muốn nói gì với mình. Chỉ khi về đến nhà, tôi mới hiểu ra ông định nói gì. Một tuần sau, khi chúng tôi về nhà, tôi nhận được điện thoại của một y tá trong bệnh viện. Câu nói là, gọi điện thoại cho cháu tôi và nói là yêu. Lúc đầu tôi hơi bối rối, tại sao ông nhắn vậy? Thì đúng rồi, ông yêu cháu. Thế là tôi đã hiểu. Sau nhiều tuần lễ đau đớn, cuối cùng ông tôi có thể nói lại được. Tối nào tôi cũng gọi điện cho ông, thường thì ông phải ngừng nói sau 5 phút vì ông còn quá yếu. Dù sao thì mỗi lần chúng tôi cúp máy, ông đều nói ông yêu cháu và ông sẽ làm tất cả cho cháu. Những câu nói đó cùng với câu cháu là lý do duy nhất để ông sống là những lời khen ngợi tốt đẹp nhất mà tôi nhận được. Ông vẫn còn rất yếu và tôi biết thời gian của chúng tôi có giới hạn. Tôi rất tự hào vì được ông chia sẻ tình cảm với tôi. Tôi đã học hỏi rất nhiều từ kinh nghiệm này. Nhưng điều quan trọng nhất mà tôi học được là câu nói đơn giản, ông yêu cháu, thật ra không đơn giản một chút nào. Đó chính là lý do để sống. Cái lạnh. Sáu con người do sự tình cờ của số phận mắc kẹt vào cùng một hang rất tối và lạnh. Mỗi người còn một que củi nhỏ, trong khi đống lửa chính đang lụi dần. Người phụ nữ đầu tiên định quẳng que củi vào lửa, nhưng đột nhiên rụt tay lại. Bà vừa nhìn thấy một khuôn mặt da đen trong nhóm người da trắng. Người thứ hai lướt qua các bộ mặt quanh đống lửa, thấy một người trong số đó không đi chung nhà thờ với ông ta, vậy là thanh tuổi cũng bị thu về. Người thứ ba trầm ngâm trong một bộ quần áo nhàu nát, ông ta kéo áo lên tận cổ, nhìn người đối diện nghĩ thầm. Tại sao mình phải hy sinh thanh củi để sưởi ấm cho con heo béo ị giàu có kia? Người đàn ông giàu lui lại một chút, nhẩm tính. Thanh củi trong tay, phải khó nhọc lắm mới kiếm được. Tại sao ta phải chia sẻ nó với tên khố rách áo ôm lười biếng đó? Ánh lửa bùng lên một lần cuối, soi rõ khuôn mặt người da đen đang đanh lại, lộ ra những nét hằn thù. Không, ta không cho phép mình dùng thanh củi này sưởi ấm những gã da trắng. Chỉ còn lại người cuối cùng trong nhóm, nhìn những người khác trầm ngâm trong im lặng, anh ta tự nhủ, mình sẽ cho thanh củi, nếu có ai đó ném phần của họ vào đống lửa trước. Cứ thế, đêm xuống dần, sáu con người, tay nắm chặt những khúc củi nhìn nhau một cách căng thẳng. Đống lửa chỉ còn than đỏ rồi lụi tắt, sáng hôm sau, khi những người cuối hộ tới nơi, cả sáu người đều đã chết cóng, họ không chết vì cái lạnh bên ngoài, mà chết vì sự buốt giá trong sâu thẳm tâm hồn. Chuyện cây táo. Ngày xưa, có một cây táo rất to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Nó leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bóng râm. Nó yêu cây táo và cây cũng rất yêu nó. Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày. Một ngày nọ, cậu bé trở lại chỗ cây táo với vẻ mặt buồn rầu. Cây táo reo to. Cậu đến chơi với ta. Cháu không còn là trẻ con, cháu chẳng thích chơi quanh gốc cây nữa. Cháu chỉ thích chơi đồ chơi thôi và cháu đang cần tiền để mua chúng. Rất tiếc là ta không có tiền, nhưng cậu có thể hái tất cả táo của ta và đem bán, rồi cậu sẽ có tiền. Cậu bé rất mừng, nó vặt tất cả táo trên cây và sung sướng bỏ đi. Cây táo lại buồn bã vì cậu bé chẳng quay lại nữa. Một hôm, cậu bé giờ đã là một chàng trai, trở lại và cây táo vui lắm. Cậu lại đến chơi với ta. Cháu không có thời gian để chơi, cháu còn phải làm việc nuôi sống gia đình. Gia đình cháu đang cần một mái nhà để trú ngụ. Bác có giúp được gì cho cháu không? Ta xin lỗi, ta không có nhà, nhưng cậu có thể chặt cành của ta để dựng nhà. Và chàng trai chặt hết cành cây, cây táo mừng lắm. Một thời gian dài chàng vẫn chẳng quay lại, cây táo lại cảm thấy cô đơn và buồn bã. Một ngày hè nóng nực, chàng trai bây giờ đã là người có tuổi, quay lại và cây táo vô cùng vui sướng. Hãy đến chơi với ta. Cháu đang buồn vì cảm thấy mình già đi. Cháu muốn đi chèo thuyền thư giãn một mình, bác có thể cho cháu một cái thuyền không? Hãy dùng thân cây của ta để đóng thuyền, rồi cậu chèo ra xa thật xa và sẽ thấy thanh thản. Anh ta chặt cây làm thuyền, chèo thuyền đi. Nhiều năm sau, anh ta quay lại. Xin lỗi con trai của ta, nhưng ta chẳng còn gì cho cậu nữa, không còn trái táo nào. Cháu có còn răng nữa đâu mà ăn. Ta cũng chẳng còn cành cho cậu leo trèo. Cháu đã quá già rồi để mà leo trèo. Ta thật sự chẳng giúp gì cho cậu được nữa. Cái duy nhất còn lại là bộ rễ đang chết dần mòn của ta. Cây táo nói trong nước mắt. Cháu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ ngồi nghỉ. Cháu quá mệt mỏi sau những năm tháng đã qua. Ôi, thế thì cái gốc cây già cỗi này là một nơi rất tốt cho cháu ngồi dựa vào và nghỉ ngơi. Hãy đến đây với ta. Anh ta ngồi xuống và cây táo mừng rơi nước mắt. Đây là câu chuyện của tất cả chúng ta. Cây táo là cha mẹ chúng ta. Khi chúng ta còn trẻ, ta thích chơi với cha mẹ. Khi lớn lên, chúng ta bỏ họ mà đi và chỉ quay trở về khi ta cần họ giúp đỡ. Bất kể khi nào, cha mẹ vẫn luôn sẵn sàng nâng đỡ chúng ta để ta được hạnh phúc. Ta phải sống sao cho trọn đạo làm con. Chuyện nhà rùa. Một hôm, gia đình nhà rùa quyết định sẽ đi dã ngoại. Và với bản tính chậm chạp của mình, chúng đã mất 7 năm để chuẩn bị mọi thứ và lên đường, mất thêm 2 năm nữa để tìm ra một chỗ cắm trại, rồi thêm 6 tháng nữa để dọn dẹp và bày biện các thứ. Nhưng rồi gia đình rùa phát hiện ra rằng chúng đã quên mang theo muối. Một chuyến đi picnic mà không có muối thì chẳng còn gì là thú vị. Gia đình nhà rùa đồng ý với nhau như vậy. Sau hơn một tháng tranh cãi, cuối cùng, con rùa trẻ nhất, nhanh nhẹn nhất được giao nhiệm vụ quay về nhà lấy muối. Vừa nghe vậy, con rùa được chọn đã bật khóc the thé, run rẩy thân hình trong chiếc vỏ, giãy nảy từ chối. Rốt cuộc, nó cũng đồng ý đi về nhà lấy muối với một điều kiện. Gia đình rùa không được phép ăn bất cứ thứ gì trước khi nó quay trở lại. Họ nhà rùa đành phải đồng ý và con rùa nọ bắt đầu lên đường. Nhưng rồi đã 3 năm trôi qua mà con rùa nọ vẫn chưa quay lại. Rồi 5 năm, 9 năm, rồi 17 năm. Cuối cùng, rùa bô lão không thể nhịn đói được nữa, bèn cắn một miếng bánh sandwich cho đỡ đói. Đúng lúc đó, con rùa vắng mặt 17 năm qua đột ngột thò đầu ra từ một lùm cây, hét tướng lên.
Đó đó, tôi biết mà, tôi biết là mọi người sẽ không đợi, mà sẽ ăn trước khi tôi quay lại mà. Thôi thôi, tôi không đi lấy muối nữa đâu.
Nhiều người trong chúng ta lãng phí thời gian để chờ người khác thực hiện những điều mà chúng ta mong đợi. Rồi chúng ta quá lo lắng về những gì người khác đang làm đến nỗi không tự làm gì cho chính bản thân mình. Bạn có giống con rùa trong chuyện này không?